Infarming canh tác năng suất cho phép mọi người kiếm được lãi cố định, hoặc thay đổi bằng cách đầu tư tiền điện tử vào các thị trường DeFi khác nhau. Infarming là một trong những xu hướng nóng nhất trong tiền điện tử, vì vậy các nhà đầu tư phải hiểu thế nào là infarming, và cách thức hoạt động của nó. Infarming là gì? Infarming hay khai thác thanh khoản đề cập đến quá trình khóa tài sản tiền điện tử vào các nền tảng cung cấp dịch vụ cho vay và đi vay. Thông thường, các nhóm thanh khoản giữ các quỹ này để cung cấp tính thanh khoản trên các mạng. Chủ sở hữu và nhà đầu tư mã thông báo, hay còn gọi là nông dân năng suất, tạo ra thu nhập thụ động trong DeFi thông qua chiến lược này. Hơn thế nữa, ngoài lãi suất dao động từ 0,25% đến hơn 150%, họ còn nhận được một phần mã thông báo của nền tảng làm ưu đãi. Thay vì bạn đặt tiền xu, mã thông báo hoặc stablecoin vào ví tiền điện tử, việc đưa tài sản vào quỹ tài chính phi tập trung mang tới nhiều cơ hội sinh lời hơn, nhưng rủi ro cao. Infarming liên quan đến việc cho vay tiền điện tử, cung cấp tính thanh khoản và kiếm phần thưởng. Infarming hoạt động thế nào? Infarming có liên quan mật thiết đến một mô hình được gọi là nhà tạo lập thị trường tự động, AMM. Nó thường liên quan đến các nhà cung cấp thanh khoản, LP và các cơ chế thanh khoản chung. Các nhà cung cấp thanh khoản gửi tiền mã hóa vào một bể thanh khoản. Bể này tạo ra một thị trường trao đổi, nơi người dùng có thể cho vay, mượn hoặc trao đổi token. Việc sử dụng các nền tảng này sẽ phát sinh phí. Chi phí này sẽ được trả cho các nhà cung cấp thanh khoản theo thị phần thanh khoản mà người này nắm giữ trong bể. Về cơ bản, đây là cách hoạt động của công cụ tạo lập thị trường AMM. Trên thực tế, những nông dân có năng suất thành công nhất sẽ tối đa hóa lợi nhuận của họ bằng cách triển khai các chiến lược đầu tư phức tạp hơn. Các chiến lược này thường liên quan đến việc đặt cược các stablecoin và mã thông báo ERC20 như DAI, Tether USDT, USD Coin USDC và Ether, ETH. Các nhà đầu tư triển khai các chiến lược canh tác năng suất trong các giao thức DeFi khác nhau để tối đa hóa lợi nhuận. Cho vay phi tập trung. Thứ nhất, những tài sản này yêu cầu tài sản cho vay phải được gửi vào các pool để đổi lấy lãi suất cho vay và các mã thông báo bổ sung. Nhóm thanh khoản phi tập trung. Thứ hai, chúng liên quan đến việc đóng góp tài sản vào nhóm và kiếm phí giao dịch. Các giao thức phái sinh. Thứ ba, các giao thức này liên quan đến việc khai thác tài sản hoặc đóng góp tính thanh khoản vào một nhóm và đổi lại, cũng kiếm được phí giao dịch. Các hầm tối ưu hóa lợi nhuận, cuối cùng, chúng liên quan đến việc bán phần thưởng canh tác năng suất vào thời điểm thích hợp, để tối đa hóa lợi nhuận vốn. Tóm lại, một nông dân năng suất phân bổ vốn để nhận được phần thưởng từ các giao thức. Họ nhận được phần thưởng dưới nhiều hình thức như phí, quyền lợi hoặc ưu đãi. Lợi tức infarming được tính như thế nào? Thông thường, các nhà đầu tư tính toán lợi nhuận canh tác của họ hàng năm. Theo cách này, cách tiếp cận hàng năm sẽ cho phép bạn theo dõi hiệu suất của danh mục đầu tư của mình và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết. Tỷ lệ phần trăm hàng năm APR. Tỷ lệ phần trăm hàng năm, APR đề cập đến tỷ lệ hoàn vốn hàng năm áp dụng cho người vay. Bất kể, các nhà đầu tư vốn nhận được khoản thanh toán này. Nói cách khác, các giao thức cung cấp APR cho các khoản tiền đã ký gửi. Nó xác định thu nhập có thể được mong đợi trong một năm, không bao gồm bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra. Nói chung, APR được xác định bằng tỷ lệ giữa số tiền đã cho nhóm vay và số tiền được vay, mức sử dụng của nhóm. Do đó, nếu tỷ lệ phần trăm cao của khoản vay và được vay, lãi suất cũng sẽ tăng lên. Do đó, người cho vay nhận được các ưu đãi về đóng góp thanh khoản, trong khi người đi vay không vay với lãi suất cao. Phần trăm lợi nhuận hàng năm API. Tỷ lệ phần trăm hàng năm, API là tỷ lệ hoàn vốn hàng năm được tính cho người vay vốn, và sau đó được trả cho nhà cung cấp vốn. API cho phép lãi suất kép mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho nhà đầu tư. Không giống như lãi suất đơn giản, lãi suất kép được tính theo khoảng thời gian đều đặn, và số tiền lãi sẽ ngay lập tức được cộng vào số dư. Do đó, về sau số dư tài khoản lớn hơn một chút, vì vậy số tiền lãi phải trả trên số dư cũng lớn hơn. Rủi ro và lợi ích của infarming. Rủi ro của infarming. Hợp đồng thông minh, khóa tiền trong kho tiền bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh ẩn chứa nhiều rủi ro. Lạm dụng hợp đồng thông minh đề cập đến việc lạm dụng logic của hợp đồng để tạo ra lợi nhuận cao. Hơn nữa, các lỗ hổng và lỗi là không thể tránh khỏi. Biến động giá mã thông báo. Khi các nhà đầu tư tìm kiếm các dự án DeFi có lợi suất cao nhất, nhiều người mới đổ xô mua và bán. Có nhiều trường hợp khiến các mã thông báo được nuôi giảm giá trị. Điều này chủ yếu là do các vụ hack DeFi hoặc lợi nhuận không thực tế. Sự phức tạp và vốn đầu tư rất lớn, infarming không phải là lý tưởng cho các nhà đầu tư mới. Do đó, người dùng cao cấp và cá voi thường là những người chấp nhận rủi ro. Mất tiền, việc canh tác lợi nhuận liên quan đến việc đầu tư tiền cho một hợp đồng thông minh. Nếu giao thức DeFi gặp lỗi hệ thống, các mã hợp đồng sẽ bị ảnh hưởng. Kết quả là, các khoản tiền đã đầu tư sẽ bị mất. Không bền vững về lâu dài, lợi suất cao hơn không có khả năng duy trì mãi mãi. Hơn nữa, Nếu như Infarming áp dụng rộng rãi hơn trong thế giới cryptocurrency, sản lượng có thể sẽ suy giảm. Lợi suất nhỏ hơn sẽ không thu hút thêm các nhà đầu tư. Lợi ích của Infarming. Lợi nhuận và lợi nhuận. Lợi ích chính của Infarming là thu được lợi nhuận và lợi nhuận đáng kể. Những nông dân có năng suất sớm chấp nhận một dự án mới có thể được hưởng lợi, từ phần thưởng mã thông báo có thể nhanh chóng tăng giá trị. Ngăn chặn các tài sản kỹ thuật số bị mất giá trị, với canh tác năng suất, tài sản kỹ thuật số có thể kiếm được tỷ suất lợi nhuận, mà không cần thực hiện giao dịch. Theo cách này, Infarming tương tự như việc bỏ tiền vào tài khoản tiết kiệm. Chỉ cần đảm bảo rằng tài khoản, giao thức an toàn, cung cấp nhiều lựa chọn vay và cho vay hơn, thông qua các nhóm cho vay phi tập trung, Infarming kết nối các nhà đầu tư cần tiền thông qua tài sản kỹ thuật số. Họ có thể tiếp cận công cụ đầu tư này, một cách thuận tiện mà không cần nộp bất kỳ tài liệu nào. Khả năng tương tác, toàn bộ lĩnh vực DeFi được xây dựng dựa trên khả năng tương tác, làm cho thị trường trở nên cực kỳ linh hoạt. Một số nền tảng sử dụng tiền điện tử đã đặt cọc của bạn, và cho phép nó tự động chuyển đổi từ nền tảng này sang nền tảng khác. Làm thế nào để bắt đầu Infarming? Để Infarming, bạn cần đầu tư tiền. Trong trường hợp này, không phải là chỉ đầu tư vài trăm đô la. Như chúng tôi đã đề cập trước đây, lợi suất cao hơn có lợi cho cá voi hoặc các nhà đầu tư lớn. Đầu tư một số tiền nhỏ hơn có thể không sinh lời bởi do phí. Nói cách khác, các khoản đầu tư lớn hơn có thể trang trải các khoản phí từ tỷ suất sinh lợi, và đảm bảo một vị thế cho lợi nhuận. Ngoài ra, tạo động lực để tham gia vào việc quản lý, và cải thiện mạng lưới là một chiến thuật tuyệt vời. Điều này được triển khai bởi các giao thức DeFi Infarming. Kiếm tiền trong DeFi có rất nhiều phương pháp. Nó có thể đơn giản, như cho vay tiền điện tử trên Compound hoặc một cái gì đó phức tạp hơn, như đấu giá thanh lý trên Maker. Do đó, người dùng phải có khả năng infarm trên tokens DeFi ưa thích của họ. Cách cơ bản để đầu tư vào các bể thanh khoản LP là mua hai mã thông báo có cùng cơ sở TRX hoặc ETH và ghép nối chúng theo tỷ lệ 50/50. Sau khi ghép nối chúng, hãy khóa mã thông báo của bạn bằng cách đầu tư chúng vào nhóm và khai thác số lượng mã thông báo tương ứng. Trước khi bạn mua và chuyển đổi tiền điện tử, hãy nhớ rằng phí gas sẽ ảnh hưởng đến tiền tệ của bạn. ETH đã tăng đáng kể phí gas của nó, và bất kỳ khoản đầu tư nhỏ nào cũng sẽ trở nên vô ích. Một điều quan trọng khác cần lưu ý ở đây là rủi ro thoái lui. Sau khi bạn khóa tiền điện tử của mình, chúng sẽ phải duy trì cùng một tỷ lệ. Hãy cẩn thận để tránh bất kỳ biến động nào sẽ gây ra mất lợi nhuận. Các chiến lược Infarming. Chiến lược Infarming rủi ro thấp. Các chiến lược Infarming rủi ro thấp là những chiến lược nằm trong các quy trình được kiểm toán đầy đủ và có uy tín. Chúng kém sinh lợi hơn về mặt lợi nhuận ròng, nhưng mang lại lợi suất an toàn hơn và ổn định hơn trong thời gian. Chúng bao gồm Curve.fi, kiếm lợi nhuận trên stablecoin và trang trại mã thông báo CRV. Compound, người dùng gửi stablecoin hoặc các tài sản khác như VKBTC hoặc ETH và tích lũy mã thông báo cam. Balancer, gửi mã thông báo vào các nhóm balancer khác nhau và kiếm cả phí hoán đổi và mã thông báo ban. Chiến lược Infarming rủi ro cao. Các chiến lược Infarming rủi ro cao là những giao thức hoàn toàn mới và chưa được thử nghiệm, do đó mang tới sự rủi ro cao hơn khi đầu tư. Chúng bao gồm Jam, Finance đặt cược một loạt các mã thông báo hoặc cung cấp tính thanh khoản cho một nhóm Uniswap để tạo ra mã thông báo quản trị Jam. Zern, Finance, trang trại các mã thông báo EFI bằng cách gửi các stablecoin vào cấp hoặc balancer và đặt các mã thông báo của nhà cung cấp thanh khoản vào Zern. Top Infarming Coins theo vốn hóa thị trường. Các ngôi sao hiện tại trong Infarming DeFi là Aave, Uniswap, Zern, Finance, Synthetic Network và Compound. Chúng được xếp hạng là Infarming Coins hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Aave là một giao thức mã nguồn mở và không giám sát, cho phép tạo ra thị trường tiền tệ. Do đó, người dùng có thể kiếm được lãi suất tiền gửi và tài sản đi vay. Người dùng có thể gửi và vay dai, USD Coin USDC, Chue USDT USD, USDT Coin USDT và Binance USD, BUSD. Nó hỗ trợ các khoản vay nhanh, tùy chọn cho vay không tập trung đầu tiên trong DeFi. Nó cho phép người dùng vay ngay lập tức và dễ dàng, mà không cần bất kỳ tài sản thế chấp nào. Trong số các trường hợp sử dụng của nó là chênh lệch giá, hoán đổi tài sản thế chấp và tự thanh lý. Uniswap Uniswap là một giao thức phi tập trung cho phép hoán đổi mã thông báo Ethereum, liền mạch. Tính đến tháng 11 năm 2020, nó có hơn 23.000 nhóm và cặp mã thông báo, cũng như tổng thanh khoản 1,8 tỷ đô la. Uniswap mở ra một thị trường tài chính dễ tiếp cận cho các nhà phát triển, nhà cung cấp thanh khoản và nhà giao dịch. Cụ thể, mỗi hợp đồng thông minh Uniswap, hoặc cặp, quản lý một nhóm thanh khoản được tạo thành từ dự trữ của hai mã thông báo ERC-20. Nói một cách chi tiết, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà cung cấp thanh khoản cho một pool. Điều này có thể được thực hiện bằng cách gửi một giá trị tương đương của mỗi mã thông báo cơ bản. Đổi lại, các nhà đầu tư nhận được mã thông báo chung. Hơn nữa, hoán đổi Flash Uniswap rất hữu ích vì nó cho phép rút toàn bộ dự trữ của bất kỳ mã thông báo ERC20 nào trên sàn giao dịch phi tập trung. Zern Finance EFI. Zern Finance thực hiện chuyển đổi lợi nhuận cho các nhà cung cấp cho vay. Phù hợp với điều này, nó di chuyển tiền giữa ZDX, AA và Compound một cách tự động. Đáng chú ý, EFI đã đạt được một số mốc quan trọng vào năm 2020. Chúng bao gồm việc vượt qua giá Bitcoin ATH khi giá EFI vượt qua 30.000 đô la. Hơn nữa, nó đạt 40.000 đô la khi niêm yết trên Coinbase. Các sản phẩm cốt lõi của nó bao gồm các hầm vốn là các quỹ vốn tự động tạo ra lợi nhuận dựa trên các cơ hội hiện có trên thị trường. Ngoài ra, công cụ giáp của nó cho phép người dùng hoán đổi ra vào một số nhóm thanh khoản có sẵn trên cớp Finance. Synthetic Network Token, SNX. Synthetic Network là một giao thức thanh khoản phái sinh. Mọi người đều có thể tiếp xúc trực tuyến với nhiều loại tài sản. Do đó, nó đóng vai trò là xương sống cho giao dịch phái sinh trong DeFi. Dựa trên hệ thống tài sản thế chấp, đặt cược và lạm phát, Synthetic sử dụng cơ sở hạ tầng đa mã thông báo. Để giải thích, người dùng khóa SNX để tạo ra USD tổng hợp, CUSD. Do đó, CUSD đóng vai trò là nợ trong khi SNX đóng vai trò là tài sản thế chấp. Compound Cam. Compound là một giao thức lãi suất tự động và thuật toán được xây dựng cho các nhà phát triển. Nó nhằm mục đích mở khóa vũ trụ ứng dụng cho một thế giới tài chính mở. Giao thức Compound đã được trêu ở BIS, Open Zeppelin và Kotora xem xét, kiểm tra và xác minh bằng cách sử dụng Kotora ASA, phân tích tính chính xác. Kết luận, kiếm tiền trong DeFi. Tóm lại, đó là quá trình khóa tài sản tiền điện tử vào các nền tảng cung cấp dịch vụ cho vay và đi vay. Hơn nữa, nó cung cấp tính thanh khoản và có thể cho phép các nhà đầu tư nhận được mã thông báo dưới dạng ưu đãi. Trước khi bắt đầu Infaming, bạn phải hiểu những rủi ro và lợi ích của Infaming và cách thức hoạt động của nó. Tùy thuộc vào sản lượng được tính toán, bạn có thể nhận được lợi tức cao trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều này không giúp bạn tránh khỏi rủi ro hợp đồng thông minh hoặc biến động giá cả. Infaming có thể là một nguồn thu nhập thụ động hiệu quả. Chỉ cần đảm bảo thực hiện nghiên cứu của riêng bạn trước, và đầu tư số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để mất. Nào, giờ thì hãy bắt đầu kiếm tiền với DeFi.